tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau để tiếp tục học về những phụ nữ trong Kinh Thánh qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Một lần nữa, cầu xin Đức Chúa Trời Toàn Năng, người Cha Thiêng Liêng của chúng ta, bảo vệ và gìn giữ chúng ta cùng tất cả con dân Chúa được bình an dưới bóng cánh Toàn Năng của Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ tư về người đàn bà Samari. Đây là một người nữ không tên được nhắc đến trong Phúc Âm Giăng chương thứ tư. Trước hết, chúng tôi xin nhắc qua vài điểm chính về người nữ đặc biệt này. Bà là người Samari, là dân tộc bị người Do Thái xem thường và tránh không tiếp xúc. Nhưng bà được Chúa Giêsu ban cho đặc ân lớn lao. Ngày hôm đó, Chúa đi ngang qua vùng Samari và đến ngồi nghỉ bên bờ giếng trong làng. Khi người đàn bà Samari ra giếng múc nước, Chúa xin bà cho uống nước và nói chuyện với bà. Người đàn bà Samari vốn kinh nghiệm sự kỳ thị của người Do Thái, cũng như sự kỳ thị của người thuộc phái Nam, nên bà rất ngạc nhiên khi Chúa Giêsu nói chuyện với bà. Nhất là xin bà cho uống nước. Vì qua cách phục sức và giọng nói của Chúa, bà biết Chúa là người Do Thái. Nhưng sau đó, bà đã thoải mái nói chuyện với Ngài. Bà khoe về cái giếng nước của tổ tiên để lại, cũng như về việc thờ phượng của dân tộc bà là người Samari. Nhưng Chúa Giêsu giải thích cho bà biết rằng, nơi thờ phượng không quan trọng bằng tấm lòng thờ phượng. Và Chúa tuyên bố, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào mẫu đối thoại tiếp theo giữa Chúa Giêsu và người đàn bà Samari. Khi Chúa nói, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người phụ nữ Samari nghĩ đến đấng Messiah. Kinh Thánh ghi, người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Messiah, nghĩa là đấng Christ, phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Trích Phúc Âm Giăng chương 4 câu 25. Chúng ta không rõ người đàn bà này hiểu ý niệm về đấng Messiah như thế nào. Vì đến thế kỷ thứ 16, người Samari mới sử dụng từ Messiah. Vì thế, một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh đoán rằng người đàn bà nhắc đến từ đấng Messiah là từ mà người Do Thái dùng để bày tỏ lòng tôn trọng đối với Chúa Giêsu, người đang nói chuyện với bà. Cũng có thể là vì Chúa biết mọi điều về đời sống riêng tư của bà trong quá khứ cũng như hiện tại. Khi người đàn bà Samari nhắc đến đấng Messiah, Chúa liền bày tỏ cho bà biết điều Ngài chưa bao giờ nói với ai, dù là với các môn đệ của Ngài. Kinh Thánh ghi như vậy. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta, người đang nói với ngươi đây, chính là đấng đó. Giăng chương 4 câu 26. Nói một cách khác, Chúa Giêsu tuyên bố với người đàn bà ngoại bang: ta, người đang nói với ngươi đây, chính là đấng Mêsia mà mọi người đang trông đợi. Thưa quý vị, người đàn bà có đời sống không mấy tốt đẹp này đã được Chúa chọn để ban cho một đặc ân, một ân huệ vô cùng lớn lao. Đó là Chúa bày tỏ chính Ngài cho bà. Bà được nghe từ môi miệng Chúa tuyên bố cho bà biết Ngài là đấng Mêsia, đấng đến trần gian để cứu rỗi nhân loại. Trước khi học về sự thay đổi lớn lao trong đời sống người đàn bà Samari, chúng ta hãy nhìn vào phản ứng của các môn đồ khi thấy thầy của họ nói chuyện với một người đàn bà ở nơi công cộng. Sứ đồ Giăng ghi tiếp: lúc ấy, các môn đồ đến. Họ kinh ngạc khi thấy Ngài nói chuyện với một phụ nữ. Nhưng không một ai hỏi, thầy cần gì? Hay là hỏi, sao thầy nói chuyện với phụ nữ này? Trích Phúc Âm Giăng chương 4 câu 27, bản Hiệu Đính. Sau khi các môn đồ đi mua thức ăn và trở lại, họ ngạc nhiên thấy Chúa Giêsu nói chuyện với một phụ nữ ở nơi công cộng. Theo luật thời đó, các rabbi, tức là thầy dạy luật, không được phép nói chuyện với phụ nữ nơi công cộng, dù đó là vợ của họ. Người thời đó cũng nói rằng, thà đem bản luật pháp đốt đi, chứ không đem dạy cho phụ nữ ở nơi công cộng. Có ít nhất 3 lý do khiến các môn đồ sững sờ, ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu nói chuyện với người đàn bà Samari. Lý do thứ nhất, Chúa là một rabbi, là bậc thầy từ Đức Chúa Trời đến, mà lại ngồi nói chuyện với một người đàn bà ở nơi công cộng. Lý do thứ hai, người nữ này là người Samari, là chủng tộc bị người Do Thái kỳ thị, không bao giờ giao tiếp. Và lý do thứ ba là người nữ này là người tội lỗi. Mọi người đều biết về đời sống không tốt đẹp của bà, nhất là trong mối quan hệ với phái nam. Dù các môn đồ sững sờ, ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu nói chuyện với người đàn bà Samari, nhưng không ai dám hỏi, thầy hỏi bà này chuyện gì? Hay tại sao thầy lại nói chuyện với bà? Các môn đồ càng thắc mắc hơn nữa khi họ mời Chúa ăn. Ngài trả lời: ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vì vậy, các môn đồ hỏi nhau: có ai đã đem gì cho thầy ăn sao? Sứ đồ Giăng ghi lại kết quả sự việc người đàn bà Samari gặp Chúa Cứu Thế như sau. Ông viết: người phụ nữ bỏ vò nước của mình lại và đi vào thành, nói với mọi người rằng: hãy đến xem một người đã nói đúng hết tất cả những gì tôi đã làm. Đó không phải là đấng Christ sao? Họ ra khỏi thành và đến với Đức Chúa Giêsu. Trước đó, người đàn bà Samari không biết mình nên thờ phượng Đức Chúa Trời tại nơi nào cho đúng, cho xứng đáng. Nhưng khi được Chúa Giêsu chỉ dạy, bà biết tầm quan trọng của sự thờ phượng là bằng tâm thần và lẽ thật. Không những thế, bởi sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, bà nhận biết Chúa Giêsu là đấng Mêsia, đấng phải đến thế gian để ban ơn cứu rỗi cho mọi người. Tâm trí bà lúc đó tràn ngập vui mừng, vì bà biết bà đã gặp đấng Mêsi mà mọi người đang mong đợi. Quên hẳn việc phải làm là ra giếng múc nước, người đàn bà bỏ lại cái vò bên giếng, hăng hái chạy trở vào làng, gọi mọi người và nói: các ông bà ơi, hãy ra đây gặp người đặc biệt này, người nói đúng tất cả những gì tôi đã làm trong quá khứ. Vậy chẳng phải là đấng Christ sao? Thưa quý vị, trước khi gặp Chúa Giêsu, thiếu phụ Samari là người mang đầy mặc cảm về dân tộc mình, về đời sống không tốt đẹp của mình. Để tránh người trong làng, bà phải chọn lúc giữa trưa nắng nóng ra giếng múc nước. Nhưng sau khi gặp Chúa cứu thế, bà là một người mới, không tránh né mọi người nữa. Nhưng bà hăng hái trở vào gặp mọi người trong làng để chia sẻ kinh nghiệm gặp Chúa của mình. Thưa quý vị, khi một người thật sự gặp Chúa và thật sự kinh nghiệm sự đổi mới trong đời sống, người đó không thể không chia sẻ niềm vui về đời sống mới mà mình kinh nghiệm. Nếu chúng ta tin Chúa đã lâu mà chưa dám hay không dám nói về Chúa cho người khác, có thể lắm là chúng ta chưa thật sự gặp Chúa và chưa kinh nghiệm đời sống mới trong Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết: "Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới." Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, câu 17. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta đặt đức tin trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu và sống trong mối liên hệ mật thiết với Ngài, hầu đời sống chúng ta được đổi mới, để người chung quanh nhìn thấy và được thu hút đến với Chúa. Và chúng ta cũng sẽ hăng hái làm chứng nhân cho Chúa ở khắp mọi nơi. Câu chuyện người đàn bà Samari kết thúc với những câu sau đây. Nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài, vì người phụ nữ đã làm chứng rằng, Ngài đã nói ra hết mọi điều tôi đã làm. Vì vậy, khi đến với Ngài, những người Samari xin Ngài ở lại với họ, và Ngài đã ở lại đó 2 ngày. Qua lời chứng của người nữ Samari, dân trong làng chạy đến với Chúa Giê-xu. Họ xin Chúa ở lại với họ để dạy họ những điều họ cần học biết. Và Chúa Giê-xu đã ở lại làng Samari 2 ngày. Trong 2 ngày đó, Chúa dạy họ thêm về chính Ngài, cho họ biết phải làm gì để được tha thứ tội và được sự sống đời đời. Sứ đồ Giăng ghi tiếp: "Qua lời của Ngài, số người tin càng đông hơn nữa. Họ nói với người phụ nữ rằng, bây giờ không còn phải nhờ những gì chị nói mà chúng tôi tin, vì chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Ngài thật là cứu Chúa của thế gian." Trích Phúc Âm Giăng chương 4, câu 41 và 42, bản hiệu đính. Đức tin mãnh liệt của người đàn bà Samari, sự đổi mới trong đời sống bà đã khiến bà hăng hái chia sẻ về Chúa cho mọi người. Và qua đó, sự cứu rỗi đã đến với nhiều người trong làng Samari. Thưa quý thính giả, khi chúng ta tin Chúa thật lòng và kinh nghiệm sự sống mới trong Ngài, chúng ta sẽ muốn chia sẻ kinh nghiệm đó với mọi người. Và Chúa Thánh Linh đấng ngự trị trong chúng ta sẽ giúp chúng ta trình bày về Chúa cách mạnh mẽ, rõ ràng. Cũng chính Chúa Thánh Linh sẽ soi sáng tấm lòng người chưa tin, giúp họ thấy rõ rằng Chúa Giê-xu là con đường cứu rỗi duy nhất và sẽ tiếp nhận Ngài. Cầu xin Chúa dùng kinh nghiệm của người đàn bà Samari khích lệ chúng ta trong trách nhiệm làm chứng nhân cho Ngài. Giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa được gặp lại quý vị qua chương trình gia đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa ban ơn lành và sức mới trên quý vị trong trách nhiệm với gia đình cũng như với hội thánh của Ngài. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đề tài tình thương và kỷ luật do tiến sĩ Gary Chapman và Ross Campbell trình bày trong quyển Năm ngôn ngữ yêu thương của trẻ em. Tác giả sách này nói rằng, khi con cái không ngoan ngoãn, không vâng lời, cha mẹ không nên sửa phạt ngay, nhưng cần nghĩ xem con cần điều gì nơi cha mẹ, hay vì mệt mỏi, đau ốm mà con bướng bỉnh và không vâng lời như thế. Chúng ta cần bén nhạy trước nhu cầu của con, hướng dẫn, rèn luyện con đúng cách, để con không buồn giận, nhưng sẽ dần dần trở nên người trưởng thành. Khi con không vâng lời, và chúng ta biết chắc rằng không phải vì con đói, mệt, đau ốm hay khó chịu trong người. Lúc đó chúng ta cần hỏi xem con có ân hận về điều sai quấy mình đã làm không. Khi đứa bé tỏ vẻ hối hận về hành động hay thái độ của mình, chúng ta không cần làm gì nữa. Khi con đã biết lỗi và tỏ lòng ăn năn, hối hận, nếu cha mẹ vẫn sửa phạt, sẽ rất là tai hại. Khi thấy rõ là con thật sự buồn và ăn năn về việc mình làm, chúng ta nên mừng, vì chứng tỏ lương tâm của con còn sống động và mạnh mẽ. Điều gì kiềm chế hành động của đứa trẻ hay người lớn khi biết mình không cần phải cư xử lịch sự? Đó là có một lương tâm tốt. Và điều gì tạo nên lương tâm của chúng ta? Chính là mặc cảm tội lỗi. Thật ra con người cần có chút mặc cảm tội lỗi để có một lương tâm tốt. Điều gì sẽ giúp xóa bỏ đi mặc cảm tội lỗi đó? Đó là hình phạt, nhất là sự trừng phạt về thể xác như đánh đòn, vân vân. Tuy nhiên, nếu chúng ta vẫn đánh đòn đứa trẻ khi nó đã thật sự biết mình có lỗi, thì chúng ta đã vô tình ngăn cản đứa bé phát huy một lương tâm tốt. Trong trường hợp đó, sự sửa phạt chỉ khiến đứa bé buồn phiền và oán giận mà thôi. Khi con chúng ta đã tỏ lòng ân hận về điều sai quấy mình làm, thay vì sửa phạt, chúng ta nên tha thứ cho con. Khi tha thứ cho con là chúng ta làm gương cho con. Qua sự tha thứ đó, chúng ta dạy con bài học quý giá về tha thứ mà con sẽ ghi nhớ mãi. Nhờ kinh nghiệm sự tha thứ của cha mẹ, con chúng ta sẽ biết tha thứ chính mình và cũng biết tha thứ người khác. Đây là món quà quý chúng ta ban tặng cho con. Quý vị có bao giờ thấy một đứa trẻ lầm lỗi rồi được cha mẹ tha thứ chưa? Đây là kinh nghiệm quý giá hiếm có mà con chúng ta sẽ không bao giờ quên. Đứa bé được tha thứ sẽ cảm nhận tình thương tràn ngập trong lòng. Một cách khác nữa chúng ta có thể dạy con học biết tha thứ là khi chúng ta lỡ làm điều gì khiến con buồn giận, tổn thương, chúng ta cần xin lỗi con và xin con tha thứ. Tuy khi cần cha mẹ phải xin lỗi con, nhưng đừng cứ làm con phiền giận rồi xin lỗi hoài, vì như thế chúng ta vô tình làm con buồn nản, và cũng chứng tỏ chúng ta không thay đổi, nhưng cứ phạm lại những lỗi lầm cũ. Như vậy, làm thế nào để hướng dẫn cách cư xử của con cái? Là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm rất nhiều về những điều xảy ra trong đời sống con. Chúng ta cần biết cách làm thế nào để giúp con tránh những hành động sai quấy, và nhờ đó tránh được sự sửa phạt. Có 5 phương cách chúng ta có thể áp dụng để hướng dẫn hành vi cử chỉ của con, gồm 2 phương cách tích cực, 2 phương cách tiêu cực và 1 phương cách trung dung. Khi nghe về những phương cách này, quý vị có thể nghĩ đến cách mình đang áp dụng trong việc hướng dẫn con, rồi sửa đổi hay thêm bớt cho thích hợp với con. Phương cách thứ nhất là dùng lời yêu cầu nói với con. Đây là cách tích cực để hướng dẫn cách cư xử của con cái. Phương cách này ích lợi cho cha mẹ lẫn con cái. Lời yêu cầu khiến con thấy dễ chịu, cũng làm dịu bớt sự phiền giận trong con khi cha mẹ sai bảo con làm điều này điều kia. Khi yêu cầu con hay nhờ con, lời yêu cầu cũng giúp cha mẹ cảm thấy nhẹ nhàng và dễ nói hơn. Chúng ta nói lời nhỏ nhẹ yêu cầu con, nhưng phải cương quyết, không thay đổi nếu con không tuân theo. Khi nói lời yêu cầu con là chúng ta gián tiếp gửi đến con ba sứ điệp sau đây. Sứ điệp thứ nhất là chúng ta tôn trọng cảm xúc của con. Hàm ý nói với con rằng, cha mẹ biết con có cảm xúc, nhất là cảm xúc về việc này. Sứ điệp thứ hai là chúng ta nhận biết rằng con có một trí óc và có khả năng để có ý kiến. Hàm ý chúng ta nói với con, cha mẹ tôn trọng con, cho con có ý kiến về việc này. Và sứ điệp cuối cùng là sứ điệp hay hơn cả. Khi cha mẹ nói lời yêu cầu với con, hàm ý chúng ta muốn con chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tinh thần trách nhiệm là điều ngày nay chúng ta ít thấy nơi giới trẻ. Con cái chúng ta sẽ học tập để trở nên người có tinh thần trách nhiệm khi chúng ta cho các em cơ hội nhận lấy trách nhiệm. Khi chúng ta yêu cầu chứ không ra lệnh con làm điều này điều kia, là chúng ta hướng dẫn và khích lệ con nhận lấy trách nhiệm. Khi được dạy dỗ và hướng dẫn theo phương cách này, các em sẽ thấy mình được dự phần trong sự uốn nắn của cha mẹ để trở nên người tốt. Dạy con theo cách này không phải là thụ động, chiều theo ý con. Chúng ta cũng không loại bỏ thẩm quyền của mình hay loại bỏ lòng tôn kính nơi con. Thật ra, khi được hướng dẫn theo cách này, con cái sẽ càng yêu quý cha mẹ hơn. Vì thấy cha mẹ không chỉ sai bảo mình làm những việc phải làm, nhưng thật sự quan tâm đến mình và muốn điều tốt nhất cho mình. Ngoài ra, lời yêu cầu cũng là cách tốt nhất để chỉ dạy con cách thức làm một điều gì. Vì lời yêu cầu dễ nghe, tế nhị và lịch sự hơn lời ra lệnh. Chúng ta có thể dùng lời này để dạy con bất cứ điều gì và bất cứ lúc nào. Không một phương cách dạy nào tốt hơn phương cách này. Phương cách thứ hai, chúng ta dùng để hướng dẫn cách ứng xử của con cái là ra lệnh cho con. Ra lệnh cho con là điều có lúc cũng cần thiết và thích hợp. Nói lời yêu cầu với con là tốt nhất, nhưng khi lời yêu cầu không được tuân hành, chúng ta phải ra lệnh. Lúc đó chúng ta phải nói mạnh hơn, cứng rắn hơn. Lời ra lệnh là phương cách tiêu cực để hướng dẫn hành động của con cái. Khi ra lệnh chúng ta không nói nhẹ nhàng, nhưng phải nói to và nói mạnh hơn lời yêu cầu. Khi ra lệnh, chúng ta cũng thường gằn giọng ở cuối câu nói. Vì những đặc điểm này, nếu chúng ta dùng lời ra lệnh thường xuyên với con, sẽ dễ làm con bực bội, khó chịu, phiền giận và có thể oán giận nữa. Không những thế, khi ra lệnh, chúng ta cũng gửi đến con những sứ điệp rất là tiêu cực. Lý do là vì chúng ta bảo con phải làm điều này, điều kia mà con không có sự lựa chọn, không có cơ hội để phản ứng hay thảo luận, góp ý gì cả. Qua đó, chúng ta cũng gián tiếp cho con thấy rằng, cảm xúc của con, ý kiến của con không quan trọng đối với chúng ta. Không những thế, chúng ta cũng phải lãnh lấy tất cả trách nhiệm về cho mình. Và hầu như là nói với con rằng, con nghĩ như thế nào, có ý kiến gì về vấn đề này, điều đó không quan trọng. Con cũng không phải chịu trách nhiệm về việc làm của con. Bố mẹ chỉ muốn con làm đúng những gì bố mẹ sai bảo mà thôi. Thưa quý vị, dạy con theo phương cách này, chúng ta sẽ phải nạt nộ, la mắng, cằn nhằn con. Và càng áp dụng phương cách này nhiều chừng nào, thì sự dạy dỗ của chúng ta càng ít hiệu quả chừng nấy. Trái lại, nếu chúng ta nói lời êm nhẹ với con, nhờ con, yêu cầu con làm điều chúng ta muốn, rồi thỉnh thoảng mới ra lệnh cho con, lúc đó lời ra lệnh của chúng ta sẽ có kết quả. Là cha mẹ, thẩm quyền của chúng ta trên con cái có một giới hạn. Nếu chúng ta phí phạm thẩm quyền một cách tiêu cực vào những chuyện không đáng, thì khi gặp nan đề lớn hơn hay gặp những chuyện khó hơn, chúng ta sẽ không còn đủ thẩm quyền để hướng dẫn con nữa. Khi nói với con cách nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng cương quyết, chúng ta không những bảo tồn thẩm quyền của mình, nhưng sẽ còn có thêm thẩm quyền trên con, vì con cái sẽ kính trọng, yêu thương và biết ơn chúng ta. Trẻ con thường quan sát sự việc chung quanh mình. Các em thấy và nghe những cha mẹ khác nạt nộ, giận dữ với con cái của họ. Và khi thấy cha mẹ mình ngọt ngào nhỏ nhẹ với mình, các em sẽ sung sướng và rất là biết ơn cha mẹ. Phương cách thứ ba để hướng dẫn cách ứng xử của con cái là vỗ về nhẹ nhàng để giúp con vâng lời. Ngoài lời yêu cầu nhẹ nhàng dễ nghe, thì đây là phương cách tích cực thứ hai mà chúng ta có thể dùng để hướng dẫn cách xử sự của con. Phương cách này rất hữu hiệu đối với những em nhỏ hay làm những điều chúng ta không thích, nhưng không hẳn là sai quấy. Ví dụ như các em bé 2 tuổi thường không chịu làm theo những gì cha mẹ bảo. Các em rất thích nói chữ không, nhưng đó không phải là các em chống nghịch cha mẹ. Các em nói không chịu, không nghe, nhưng rồi lại vâng theo lời cha mẹ bảo. Có khi các em trì hoãn một lát, nhưng rồi sau đó cũng vâng lời. Nhiều khi chúng ta thấy như là con bướng bỉnh cãi lời cha mẹ. Nhưng thật ra, đây chỉ là điều bình thường trong tiến trình tăng trưởng của các em, là cách để các em bắt đầu tách rời khỏi cha mẹ về mặt tâm lý. Khả năng nói được tiếng không của các em bé là điều rất quan trọng. Nếu sửa phạt con, chúng ta không những làm con buồn mà còn ngăn cản con phát triển bình thường. Hay nói chữ không và bướng bỉnh không vâng lời cha mẹ là hai điều khác hẳn nhau. Chúng ta cần cẩn thận phân biệt hai điều này để không đánh phạt con vô lý và làm tổn thương con. Khi sửa phạt, cha mẹ phải sửa phạt công bình và hợp lý thì mới không làm tổn thương con cái. Thưa quý thính giả, bài học nói về tình thương và kỷ luật đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những khía cạnh khác trong vấn đề này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.